thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
Anh ơi, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đít xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Để cảm tạ quý đồng hương đã ủng hộ Vinsus Lifestyle trong suốt hơn 25 năm qua, chúng tôi có chương trình xổ số tri ân khách hàng với nhiều giải thưởng giá trị, giải độc đắc một nhẫn hột xoàn trên một carat trị giá hơn 10.000 Mỹ Kim, 2 giải nhì một vé máy bay về Việt Nam, 5 giải ba trị giá 500 Mỹ Kim, 5 giải tư trị giá 300 Mỹ Kim, 40 giải năm trị giá 100 Mỹ Kim. Quý vị mua bất cứ sản phẩm nào sẽ được tặng một vé số, mua càng nhiều cơ hội trúng thưởng càng cao. Chương trình xổ số sẽ diễn ra vào dịp cuối năm. Vinsus Lifestyle kính chúc quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ. 1-800-990-8319 Vinsus Lifestyle.
Hỡi, gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò bảy món, bánh hỏi chảo tôm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò đẹp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Nẫn. Thưa quý vị, chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Chương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Chương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào quý vị khán giả của 1160 em và làm việc chuyển.
Chú đã mua gà tây chuẩn bị gì cho cái Thanksgiving tuần tới chưa chú?
Ôi xa Thanksgiving nói ăn gà tây ớn thấy mà luôn. Nghĩa là nguyên con gà đó, chỉ có một cái gà tây đấy. Có nhiều khi có con gà tây bự biết làm gì không, nứa xong rồi á khi mình ăn vài miếng nhỏ nhỏ còn bao nhiêu lột bỏ da cái mình làm chà bông đó Dũng em.
Dạ
rất là ngon, tay nhuyễn ra cái là lửa thấp cái đổ tí xì dầu mà ghi kia rồi xong cái là bắt đầu tờ để và để cơm ngon. Có nhiều người không biết họ ăn xong ớn quá dục cho chó ăn, kia thật sự là gà tây mà làm sao rất là ngon.
Dạ, yeah. Thưa chú thì cũng tuần tới là Thanksgiving lễ tạ ơn, thì không biết thành phố Huntington City của chú cũng như cái hội người Mỹ gốc Việt có những sự kiện gì cho cái mùa lễ này không thưa chú?
Yeah. Hiện tại là bắt đầu đưa lo cái chuyện mà thành lập cái website cho xong, đó là cái quan trọng nhất, những buổi họp vẫn tiến hành như bình thường. Thì khi mà trong những buổi lễ vậy đó thì hiện tại thì đa số là work ở trong cái vấn đề mà trong mạng nhiều hơn ở Dũng Nghiêm.
Yeah.
Tại vì anh em ở xa hơn nữa thì nó cũng mừng. Do đó là chỉ có một cái là có công bằng. Và sau khi mà mọi sự xong mà nếu sau này có cái văn phòng chính thức rồi đó thì mình có thể sinh hoạt hơn. Còn nếu không thì vẫn còn giúp đỡ, chẳng hạn như chú Phạm Long. Phạm Long thì đồng bào gọi vô có những chuyện mà đã lên tăng cần thì họ sẽ giúp đỡ tại chỗ, không có gì hết. Thành ra đây là những cái chuyện mà mình làm thực tế cho đồng bào. Chứ còn hiện tại thì cái cơ sở chưa vững chắc, đúng không? Yeah. Do đó mình chỉ quốc sinh mạng và hoặc là đi đến liên lạc bằng điện thoại, cũng như là nhất là cái vấn đề mà gặp trở ngại ở thành phố. Đa số đồng bào mình ở trong thành phố có những chuyện từ ngày có anh Long bên ở lên tay thì đồng bào bên đó cũng nhờ rất là nhiều. Thì đó là những cái lợi ích khi mình có cái người mà dân cử của thành phố. Thành ra quý vị nhớ là nếu quý vị có thời gian, quý vị nhớ nếu quý vị có thời gian hoặc là con cái, hoặc là quý vị đã retire mà quý vị có trình độ anh ngữ cũng như muốn phục vụ thành phố thì quý vị nên ra ứng cử trong những chức vụ viên hoặc là những hội đồng mô đó để chi. Hiện tại bây giờ cộng đồng Dallas World mình rất nhiều người Việt Nam mà những người tham gia hội đồng mô đó giờ cũng như là ra ứng cử nghị viên rất là ít, rất khô khan đi, hầu như không có ai nữa ngoài Long chú đây, hầu như không có người nào.
Cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Thì ngay từ đầu chương trình có rất nhiều thời gian, thì nếu quý vị nào có những câu hỏi đối với chú Trương Minh Ẩn thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi ngay vào nha, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô thì cái Thanksgiving á, là cái Tết của người Mỹ, và tức là cũng ngày là ngày sum họp trong gia đình, cũng giống như cái Tết của người Việt Nam mình vậy đó. Thì chú đã ở Hoa Kỳ được mấy chục năm, 30-40 năm rồi, thì chú có những kỷ niệm gì về Thanksgiving trước đây không, mà hoặc là ý nghĩa của Thanksgiving là gì, chú có thể kể cho mọi người nghe trong khi chờ đi thính giả.
Ý nghĩa của Thanksgiving là cái người như là nó xảy ra từ New Hampshire đó, tức là cái tiểu bang là miền Bắc. Còn lúc trước á, Mỹ đầu tiên chỉ có 11 tiểu bang thôi, dĩ nhiên thì những người mọi da đỏ đó, người ta cho người da trắng đồ ăn. Thành ra nói gì đó là cái sự cảm ơn của những cái người đó. Nhưng mà cái người da đỏ hầu như gần như tuyệt chủng như dĩ nhiên, và tại vì người da đỏ thì chỉ có thích uống rượu, thích nhậu nhẹt nhiều hơn. Thành ra đối với chú thì chú dám nói là đây là cái cách mà họ muốn để cho việc chúng như thế nào. Nhưng mà người da đỏ từ từ lần lần cái là bắt đầu cái số người da đỏ rất ít, và cái người da đỏ mà ở trong những cái reservation như là bộ lạc ấy, thì hầu như đi xuống là tại vì tất cả những đứa con á, sau này nó học đại học rồi nó muốn tác nhập vô cộng đồng của mình nhiều hơn. Thì đây cũng có lẽ buổi lễ tạ ơn. Là chú thì học lịch sử Mỹ cũng lâu rồi, nhưng mà chú nhớ mãi mãi là do người Indian đó, họ offer food cho những người mà da trắng đi đến đây settlement đó, tức là đi khám phá cái lục địa này, thì họ bị đói, thành ra họ giúp đỡ. Thì đó là những cái mà chú nhớ mãi mãi thôi. Có thể là cái câu chuyện, tại vì chú không để ý lâu quá cũng không nhớ được những cái chuyện rõ ràng đó, nhưng mà đó là cái lễ tạ ơn. Có nhiều người nói là đây là cái lễ tạ ơn cho những vị thần linh, thì cái giữa sai đây là giữa cái chuyện người da đỏ và cái người da trắng. Lúc trước lúc đó thì có người da đen, mà người da đen thì đa số là nô lệ thôi, thành ra không có lời nói gì hết. Nhưng mà người da trắng được người da đỏ giúp đỡ về vấn đề cho đồ ăn. Chú nếu mà tìm hiểu thêm, đáng lẽ chú muốn nên tìm hiểu thêm Thanksgiving, nhưng mà cái từ tới với Thanksgiving là chú muốn để ý
đó. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú, thì có một vị thính giả gửi câu hỏi vô trong đài, có nói là có theo dõi chương trình của chú cháu mình đó, là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, thì nghe chú nhắn nhủ là cảnh giác những vụ lừa đảo đó, nhất là cung cấp thông tin về account đó. Thì vị thính giả này nói là dạo gần đây thì T-Mobile đó, cái hãng điện thoại T-Mobile đó chú, thì có gửi cái qua email với lại qua tin nhắn, nhưng mà không có gửi thư, nói là thay đổi cái cách trả bill hàng tháng bằng cách là cung cấp cái account
của nhà băng với lại hoặc là cái debit card đó, thì vị thính giả này sợ bị lừa cho nên không dám thay đổi cái cách trả bill như vậy. Và có gọi điện thoại trên tổng đài 611 của T-Mobile mà không ai bắt máy thì hỏi là chú có biết rõ cái chương trình này không và có đúng đúng là như vậy không?
Dạ. Từ ngày 15 tây tháng 9 cho đến bây giờ thì T-Mobile đổi là ngay 15 tây tháng 9, là tất cả những người nào quý vị nhớ kỹ như thế này, chương trình của T-Mobile như thế này, tại tôi đi theo T-Mobile trên hai mấy năm mà tôi cũng rành T-Mobile lắm. Còn nói chuyện mà gọi 611 mà không trả lời thì trong đời chú chưa bao giờ thấy. T-Mobile là dứt trong cái này lắm. Có thể trả lời hoặc là họ kêu mình để. Có nhiều khi ấy, những em có nhiều người kêu hỏi là bây giờ cái thời gian chờ hơn 10 phút, xin quý vị cho tôi số điện thoại chúng tôi gọi lại. Ok? Còn có nhiều khi mình không nghe điện thoại, mình nói T-Mobile không gọi. Thật sự là chú kinh nghiệm T-Mobile, chú là theo T-Mobile hồi 2001 tới giờ. T-Mobile bắt đầu bằng cái company của nó tên là VoiceStream. Rồi sau đó VoiceStream bán cho T-Mobile. Do đó, đối với chú thích T-Mobile nhiều hơn. Rồi chú cũng đã có thời gian AT&T mà muốn gọi nhân viên mà để giúp đỡ mình rất là khó. Thì bây giờ trong cái chương trình mà quý vị có nhiều khi quý vị thấy tăng lên 40 đồng nữa dữ em. Là tại vì quý vị không chịu update cái account. Quý vị á, không sợ sợ quý vị gọi 611. Tại 611 chắc chắn là của T-Mobile. Thì gọi trong đó quý vị có thể nói câu rằng là tôi không muốn vô mạng. Nhưng mà nó đây có những người mà biết về cái máy vi tính á, thì vô trong mạng mình set up cái account, mình trả tiền account và mình log. Ngày xưa T-Mobile nhận cái credit card và được discount 40 đồng cho autopay, tức là trả tự động á.
Yeah.
Nhưng sau này cái credit card gặp rất nhiều trở ngại, do họ chỉ nhận cái debit card của nhà băng hoặc là cái băng account, cái đó đúng thì quý vị mới được discount 40 đồng. Còn bỗng nhiên quý vị thấy cái bill bỗng nhiên nhảy lên 40 đồng sau ngày 15 tháng 9, tại quý vị không update các account. Bây giờ muốn chắc quý vị có thể đưa gọi lại 611 và yêu cầu nói tại sao cái bill tôi, quý vị hãy coi cái bill nha, tại sao cái bill của tôi á giá cao hơn 40 đồng, thì họ sẽ giải nghĩa là tại vì cái vấn đề mà auto pay đó ông không chịu update các sản. T-Mobile không còn nhận credit card và được giảm giá 40 đồng hay 30 đồng cho cái account đó nếu bị trả bằng credit card nữa. Và họ không nhận cái đó cho autopay.
À, vậy là mình vẫn có thể yên tâm là cung cấp.
Rồi gọi, hãy gọi 611 thì không bao giờ mà scam dính vô được.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Hy vọng vị thính giả này nghe được câu trả lời của chú. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì theo cái bản tin mới đây nhất của NBC News thì cảnh sát thành phố Plano ở tại Dallas nè, dưới này đã bắt được một cái băng trộm chuyên đột nhập nhà của cộng đồng người châu Á vì có thói quen giữ tiền mặt và tài sản quý trong nhà như là vàng kim cương đó. Thì theo tường trình thì mới sáng nay Dũng Nghiêm đọc thì thấy là cái băng trộm này thường giả dạng làm nhân viên giao hàng để tìm hiểu, để thăm dò, để thám thính xem nhà có người không. Rồi lúc đó thì thường bọn chúng hành động vào buổi trưa đó, rồi sau đó cắt cái được nguồn điện để cắt cái tắt cái camera an ninh và sau đó phá cửa vào rồi trộm tiền và tài sản. Thì qua bản tin này thì Dũng Nghiêm xin mời chú chia sẻ cái ý kiến là cái tiền mặt, mình có nhiều tiền mặt có tốt không và nên làm thế nào để bảo vệ bản thân và tài sản của mình khi mình có
ở đây đa số những người mà là nạn nhân, để chú kể luôn những cái lịch sử từ 75 tới giờ. Từ 75 á, khi mà tị nạn 5 năm đầu cho tới năm 80 ấy, thì những chuyện cướp bóc nó không có nhiều, là tại vì mỗi người đương lo, gây cả những cái tên ăn trộm đi vượt biển, vượt biên đi. Nó qua tới đây nó cũng là lo vấn đề ăn cư lợi bởi mấy lạc nghiệp ở dưới em. Do đó những cái năm đó ăn cướp rất là ít. Nhưng mà từ năm 75 ấy, cướp nhiều. Là tại sao? Là tại vì đồng bào tị nạn bắt đầu đi làm có tiền. Mà người tị nạn đó mình làm có tiền á, thì ngày xưa ở đất nước mình cũng như Lào, Campuchia, những người này không bao giờ tin nhà băng hết. Tại nhà băng hôm nay gửi tiền, ngày mai nó lấy băng, nó khi đóng cửa lại tiền không biết người chủ ở đâu, có thể bị ở tù hay là trốn ra khỏi ngoại quốc. Do đó họ sợ lắm. Chính vì cái đó mà tại sao đa số giữ tiền trong nhà. Rồi Cái mà quan trọng nhất hiện tại đây, tại sao giữ tiền nhà là đa số có những cái nghề, chẳng hạn như tôi nói ví dụ thôi nghe, chứ không phải là tất cả mọi người, đừng có hiểu lầm tôi. Ví dụ như nghề làm nail thì chú quen rất là nhiều, cả con cháu cũng đi làm nail đó, cho hay là ví dụ như mình muốn lấy mà tiền mặt đó giữ em, thì cái option của bà chủ là chỉ lấy 50-50 thôi. Còn nếu mà mình mới mình làm trong đó thì ăn chia là 60-40. Nhưng mà có những người mà sống trong cái chương trình welfare, nhà cửa chính phủ cho, lãnh food stamp đầy đủ hết, thì họ chỉ muốn lãnh tiền mặt mà thôi. Do đó cái người, những người chủ này lợi đủ được hết, và những người kia cũng được lợi. Và nhất là sau cái năm mà trong thời gian mà gần đây mà lấy vợ lấy chồng với ấy rồi, thì cái số người mà sống như là theo cái chuyện mà cần phải đóng thuế, tại vì đa số mọi người khi chạy ngoài đường mà thấy con đường dằn lắm, bắt đầu xì nẹt đó, chỗ này tại sao không sửa, không kia sửa, dĩ nhiên phải không?
Yeah.
Nhưng mà muốn sửa cái đó thì tiền từ đâu ra? Tiền từ trong cái tiền thuế mình ra, mà mình không chịu đóng thuế, mà mình đòi hỏi quá nhiều. Và hiện tại đất Mỹ bây giờ đương nằm trong cái chuyện mà rất trở ngại trong vấn đề thuế, là tại vì 6-7 triệu người từ Nam Mỹ vượt qua biên giới, rồi bây giờ những người đó trước sau cũng phải có chỗ ở và có nhà. Do đó cái tiền nó cung cấp rất là, đối với chính phủ hiện tại bây giờ đó, ông ta xài tiền còn hơn như nước. Tôi nghĩ là ông không biết là cái gì về vấn đề tài chính. Do đó bây giờ chúng ta đều bị khủng hoảng. Thì cái quan trọng mà tại sao người Việt Nam bị cướp nhiều là người Việt Nam lúc nào cũng để tiền trong nhà. Đa số thôi nghe, chứ những người mà qua đây lâu, người ta ý thức có trình độ học của Hoa Kỳ và hoặc là làm những văn phòng đó, thì đa số xài thẻ nhiều hơn. Nhưng mà có nhiều người á hiện tại vẫn còn giữ tiền mặt trong nhà. Và nhất là người Lào đó, Dũng em.
Yeah.
Thì họ chỉ thích sắm vàng mà không thích giữ tiền. Còn rất là khôn, tại cái vàng đó, cái giá càng ngày càng lên mà tiền đô la có thể càng ngày càng xuống. Nhưng mà cái người Lào mà sắm vàng là đa số sắm vàng 24, vàng 4 số 9 á. Thành ra lúc nào cũng có giá trị và luôn luôn mấy nhất là mấy bà già giữ tiền trong nhà. Tại ngày xưa trong cái thời gian chú làm cảnh sát cho giao phòng quản lý, thì những vụ cướp đây á, đều là xảy ra những gia đình ở đâu. Mà cái cộng đồng Lào đó thì họ rất là kín đáo lắm. Có bị họ cũng yên lặng, ngay cả những vụ cướp cái thằng đó nó bắn chết một cái thằng kia trong những vụ cướp lấy tiền nhà kia. Nhưng mà thằng này vô trong chùa gặp ngay cả ông sư lợi xin tội, giống như kiểu là khai là con có vậy, xin được blessing, xin được cầu nguyện cho nó được thoát khỏi chính quyền kia. Thì chú vô gặp ngay cả ông sư, mà ông sư cũng nói ai đông đâu. Thì chú nói câu rằng đạo Phật dạy là ông không được nói láo. Nhưng mà cuối cùng họ cũng che chở nhờ chú làm nhiều cái xe, nhiều khi bực mình lắm. Nhưng mà cái quan trọng nhất là những người Việt Nam hay sắm những món đồ mắc. Một cái mốt mà chú nghe tới 7-8 ngàn là Dũng Nghiêm.
Yeah.
Chú chỉ có ngã ngửa thôi. Mà mình đi làm á, mà xách cái mốt 7-8 ngàn chứ có đẹp gì đâu. Xin lỗi Dũng Nghiêm, đối với chú cặp mắt chú còn trẻ, chú nhìn thấy cô đó đẹp, chú nhìn cổ thôi, cái cô này mặt dễ thương thì chứ còn sách ba cái mốt thì chú đâu có để ý. Nhưng mà người đừng thì để ý nhau cũng để rất nhiều. Chính vì thế mà bị cướp. Thì trong gần đây có cái tiệm, mấy cái tiệm nail ở nhất là Cali, ví dụ như đã bị, nhất là người Trung Đông á, họ không biết họ thổi thuốc như thế nào. Chỉ là gần nói chuyện mình là kêu đưa cái gì làm đấy, chở chừng 5 phút sau khi họ đi rồi mình mới tỉnh lại. Và tất cả cộng đồng bên Cali, nhất là Westminster, khu Phước Lộc Thọ đều cảnh giác trong vấn đề hết chuyện nghiệp. Khi chú qua Cali, mọi người đều nói câu này, anh có biết ở đây đó, bây giờ cái đám Trung Đông nó làm dữ lắm mà không biết làm sao mà mỏ bùa cách nào đến giờ. Thì chỉ có cách mà chú khuyên vậy. Khi mình ra ngoài đường đó, mà nói chuyện với những người lạ đó, mang cái mask vô. Những người thấy không?
Yeah.
Mình không hiểu cái đó có ngăn chặn được không, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, mình thấy lạ, đeo xe ngồi, không trả lời, không dẫn tiếng xuống, ok. Còn đứng mà đặt nói chuyện, ô này kia. Chú đã từng gặp những cái tên này rồi, lái xe Mercedes, Vợ thì mang vàng dọc biết thiệt giả, chú học son rồi ba cái đấy đó mà kêu đưa chú chưa biết. Thì lại nói câu rằng tôi bỏ quên về cái bóp ở nhà, thành ra tôi cần xăng để chạy, xin ông dòm thấy heo. Tôi đưa cho ông chiếc cà rá này, ông chỉ cần đưa tôi 100 bạc thôi, rồi cho tôi địa chỉ khi nào ấy thì chuột, thật sự ra toàn cà rá giả không. Nhất là những nạn nhân hiện tại không phải chỉ bị cướp nhà, mà ngay cả casino nữa dữ nghiêm.
Yeah.
Đưa cái đồng hồ Rolex, trời ơi nhìn xuất sắc lắm, 300 bạc. Nhưng mà thật sự ba cái đồ đó là đồ của China, đồ giỏm. Thì khi tá quả tâm tin là biết là mình mua vàng giả, nhất là cà rá vậy, nó mạ vàng rất là đẹp, thì mình đâu có cái máy thử vàng đâu mà biết bên trong, ở ngoài là vàng nhưng mà ở trong là kỳ đào đồng không. Thì quý vị cẩn thận như thế này, đừng bao giờ mua những cái món hàng rẻ của những người ngoài đường mình không biết. Mình có thể mua cái hộp sò, cái cà rá của người bạn mình làm chung với nhau, tại vì họ bán giả. Quý vị mua xong quý vị đem lại tiệm thử là biết liền. Còn nếu mà giống như kiểu mua xe cũ vậy thôi, thì vàng dòng cà rá hột sò cũng vậy, khi mà người ta muốn bán thì mình nói giờ chị đi tôi lại tiệm buôn bán vàng dòng để chúng tôi hỏi coi cái hột sò này trị giá nhiêu. Thì nếu đúng là cái giá chị bán rẻ cho em thì em mua, tại vì mình mua một món hàng mà 3-4 ngàn dũng nghiêm trở lên, mình không có sợ mất sợ, không sợ mất lòng gì hết. Bán khí cha về tiệm bán, do đó quý vị cẩn thận. Nhưng mà thấy đừng có thấy người Việt Nam mình với nhau cùng giống nồi, mà lại nói rằng ôi vợ ở nhà em vậy kia, mà mình không biết hoàn cảnh, mà không biết người này từ đâu. Đa số những người mà chuyên môn gặp ta đều là từ đa số họ ở những tiểu bang khác hay là cái thành phố rất xa, lại đây nói chuyện rất ngọt. Có nhiều khi những cô bồng con này kia rồi nói là em giờ không có chỗ ở này kia. Đối với chú mà chú gặp những tình trạng đó, ok, cô dám xin tiền thì cho tiền, cho 30-50, nhưng mà nói bán đồ chú không bày về, chú mua hết. Và chú nói cô cũng ý thức của mình rồi. Quan trọng nhất quý vị mà hiện tại bây giờ, khi những khi mà 6-7 triệu người mà vượt biên giới qua vậy, yeah, thì những người thật sự tị nạn đó, nhưng mà những người mà nghĩa tên mà lưu manh á, nó theo rất là nhiều, tại nó có sức mạnh và nó hà hiếp người ta để nó chen lấn nó đi đầu. Thì những người này á, qua đây không có nghề ngỏng thì bắt đầu quý vị cầm cái bóp đạn, quý vị mang cái hộp sò to thì quý vị cẩn thận coi chừng. Mà tụi này nó tàn ác lắm nha, giống như cái trường hợp này đã xảy ra 1-2 lần trong thời gian chú làm cái xác. Chẳng hạn như mà cái cà rá mà nó kéo ra không được, nó có thể chắc nó tay mình, nó có kềm nó bóp. Do đó quý vị cẩn thận, có đồ thì mang đồ giả chơi, còn hãy đi tiệc mà có ông chồng mà có dài đẳng taekwondo hoặc là mang súng theo thì quả mang để show người ta. Đối với chú những cái mốt mà 6-7 ngàn đồng chú thấy không, quá tội nghiệp mấy người này. Giống như mình mang cái món đồ mà suối người ta cướp mình, quý vị biết không, cái mốt 6-7 ngàn nó lại giật xong quý vị nó bán 1 ngàn đồng thôi nó cũng mừng, hoặc là 500 khi mà nó cần thuốc hút rồi đó, bao nhiêu nó cũng bán. Mà cái mốt thiệt xịn mà bán 500 bạc thì thứ gì người mua phải vô nghe. Do đó quý vị đi làm kiếm mấy cái mốt rẻ tiền là đừng bỏ tiền mà. Tôi nói thiệt, ví dụ như mà đa số người Việt Nam đi chợ chẳng hạn, như có những rồi đây có những cái hạn như thế này nữa, có những ông á lớn tuổi rồi cầm cái bóp, người ta chỉ cần có 20 đồng thôi là ông mở bóp ra cho thấy giấy 100 đồng đóng cái lửa tờ 20 đưa ra. Không biết show cái đó làm gì. Mình có những cái vật nó càng kín thì cái sự an ninh của mình càng chặt chẽ hơn. Dũng em đồng ý không?
Dạ.
Yeah. Có đây có một cái vụ cướp đó, Dũng em đi theo ông này vô trong nhà băng lấy tiền ra, nó đứng nó thấy nó bắt đầu vô trong một trong siêu thị để chú nói tên được. Thì vô tới chừng đi ra là nó quýnh học máu luôn, rồi nó giật cái mốt nó lấy tiền đi. Và ông bạn chú ở kế nhà chú đây, ông Charlie đó, thì ông cũng lớn tuổi, 70-mấy tuổi rồi. Thấy ông mà ông cũng, ông này là một trong những người Mỹ cũng show up lắm, để tiền nhiều lắm. Thì khi đi ra, nó, ông rút 5.000 đồng thì ra, cuối cùng vừa ra khỏi nhà băng xong là mất 5.000 đồng ngay tại chỗ. Do đó quý vị làm cái gì phải cẩn thận, nhìn xung quanh. Nếu quý vị rút một số tiền nhiều á, thay vì quý vị trả 2-5 ngàn đó, thì hỏi ta giờ lấy cái cash check không? Đó là cái check của nhà băng đưa ra cái check này rất là an toàn và đưa ra thì họ rất là thích. Tại vì cứ lúc nào cũng sợ là IRS kiểm coi không biết tại sao bà có số tiền này. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng khi nào quý vị rút từ 10.000 trở lên thì nhà băng nó bắt buộc báo bên FBI. Thấy không? Để coi số tiền này đi đâu hay là giúp cho những người khủng bố. Còn ngoài ra cái số tiền nhỏ, quý vị đừng lo chuyện đó. Còn bây giờ quý vị nói ok, giờ tôi có số tiền để nhà. Thì thay vì vậy quý vị mướn cho họp trong nhà băng đi. Hiểu không? Cho họp City Bank ví dụ như.
Dạ.
Thì rất là an toàn. Muốn cháy cái nhà băng nó khó lắm. Mà muốn ai làm được cái chìa khóa đó rất là khó. Tại vì chủ nhà băng giữ một chìa, mình giữ một chìa. Cái hộp đó có hai cái chìa khóa nó vô, mở được cái hộp đó. Còn ví dụ như mình làm mất cái chìa đó, nhà băng không có cái chìa của mình nha. Làm mất cái chìa đó, quý vị phải trả gần 100 mấy đồng bạc đó. Để cắt cái ống khóa đó và gắn ống khóa mới. Thì cái chìa đó dẫn giao cho quý vị hai cái mà nhà băng không có. Giờ đó rất an toàn. Nhà băng mở, quý vị mở. Thì mới mở được. Còn quý vị vô mở, nhà băng mở, quý vị mở không được. Mà nhà băng muốn mở để coi mình để gì đâu, nó không được. Trừ khi quý vị file bankruptcy mà cái người mà chủ nợ quý vị biết rằng quý vị có cái safety box thì họ ra tòa yêu cầu block cái safety box này tại chỗ. Thì có trát tòa rồi á, thì nhà băng có quyền khoan ống khóa để mở safety box cho cái tòa thấy là trong này có chứa gì. Đó, những cái quý vị cần phải biết. Do đó quý vị nhớ kỹ, làm ơn đừng giữ tiền trong nhà. Quý vị có thẻ quý vị xài. Nhưng mà khi quý vị có thẻ mà lỡ mất cái thẻ đó, đầu tiên ngay tại chỗ là gọi. Thành ra quý vị lúc nào cũng phải có những số điện thoại quan trọng của những cái thẻ đó, giữ nghiêm.
Yeah.
Vừa mất cái thẻ xong là gọi liền. Vừa mất bằng lái xong là gọi liền. Vừa mất số an sinh xã hội xong là gọi liền. Thấy không? Còn khi nào quý vị bị người ta lấy tên quý vị để apply, đa số những người mà gọi nói chuyện chúng là hầu như 90%. Cứ nói là em đâu có đưa ra, đâu có đưa ra, nhưng mà tới chừng khi mà điều tra sâu vô đó, thì một là nhờ người ta làm giấy tờ dùng, giống như quý vị nhớ kỹ nha, có những anh em ta có văn phòng đàng hoàng, người ta làm án đàng hoàng. Còn những cái tên mà đi vòng vòng mà nói là đưa lại tôi giúp ta chỉ có 50 bạc thôi đó, nhưng mà 50 là sau này quý vị mua thuốc nhức đầu nhiều hơn nữa, là tại vì họ dùng cái tên quý vị để apply thẻ. Khi đã mùng rồi á, quý vị bây giờ có thưa người này ra tòa, thì cái người này á cũng cười trừ mà thôi, nghèo á, làm ẩu để kiếm tiền vậy thôi. Do đó quý vị cẩn thận. Nên hiện tại bây giờ cái chuyện cướp mà chĩa súng vô nhà có, bắt đầu có nhiều, là thường thường là những người mà chủng tộc khác, dĩ nhiên. Còn người Việt Nam bây giờ những cái tên cướp mà ngày xưa mà vô tù rồi đó, thì ra họ không làm chuyện này nữa. Họ làm về credit card, làm về vấn đề kết hôn ở Việt Nam, cũng như là cách về tàu kết hôn để dẫn những người qua. Hầu như mỗi người bây giờ từ 50 dẫn lên tới 80.000 đô vậy.
Yeah.
Đó là một cái đường dây nó làm rất là lâu. Từ lúc đó chú làm với Sở Ngoại Kiều, chú điều tra ba cái việc này nhiều lắm. Và ngay cả vấn đề đổi con, đổi đồ để kiếm tiền nữa. Ví dụ gia đình 4 người đi, thì bên nó cho chỉ 3 đứa, còn đưa một đứa con của họ đi. Tại vì họ có quyền, họ làm trong những cơ quan mà họ có quyền cấp giấy này kia đó. Thành ra quý vị cẩn thận trong vấn đề đó. Là chú ở đây có một cái kê trong đời chú này, bắt cái đứa nhỏ đó. Tội nghiệp lắm, bỏ đứa nhỏ trở lại, đưa đứa nhỏ kia, thì cuối cùng sau ngày chiều thả đứa nhỏ này lại Việt Nam. Và bên kia được làm đơn để đưa đứa nhỏ chú qua. Do đó quý vị nhớ kỹ, xã hội bây giờ, những tay cướp nó không cần súng, nó chỉ cần lên computer. Nó chỉ cần làm sao tìm được danh tánh quý vị là nó cướp tiền quý vị. Vừa không có phải sợ ở tù nhiều, mà nó vừa được nhiều tiền hơn nữa. Giờ đâu quý vị nhớ kỹ. Cướp bây giờ không còn có phải là dùng súng đạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ giống như nãy giờ tôi nói, dùng súng đạn là có những cái tên mà cần tiền quá. Có thể chú không nói là những người vượt biên giới, nhưng mà đa số những người vượt biên giới hiện tại bây giờ là hầu như không có chuyện làm. Tiếng Mỹ thì không biết nói gì, nghe biết không? Yeah. Nằm la liệt ngoài đường, treo cái liều rồi đó. Thì quý vị nghĩ rằng ông bà mình nói câu gì? Bần cùng thì sanh đạo tạc phải không, đúng không?
Dạ.
Yeah. Và quý vị nên cẩn thận. Đừng có để mình là nạn nhân và thân nhân mình mà lỡ mà có chuyện gì mất gì những cái đó quý vị sẽ hối hận lắm. Làm ơn đừng ra mang tiền nhiều. Khi đi về nhà quý vị nhớ kỹ rằng quý vị nhà chú dặn hoài ở nhà có những cái đèn tự động như thế. Khi mà mình lái xe vô mà mình đã thấy cái đèn tự động bỗng nhiên nó sáng rồi đó, có thể con mèo chó chạy ngang, nhưng mà mình cũng phải nhớ rằng nó có thể đề phòng những cái tên núp sẵn luôn đó, chỉ nhúc nhích là cái đèn nó nổi lên. Thì quý vị khi thấy cái đó, bắt đầu quý vị vẫn ngồi trong xe để máy, rồi bắt đầu xong quý vị gọi trong gia đình ra để an toàn cho quý vị. Ok, còn nếu quý vị một mình, quý vị thấy đèn cứ tiếp tục cháy tắt rồi lát cháy nữa, quý vị gọi 911 yêu cầu cảnh sát và giúp đỡ cho tôi dân nhà. Tôi nghĩ có người nào núp trong đó. Không bao giờ cảnh sát, nhớ kỹ rằng lại nói câu đâu có ai đâu, lần sau mày không được gọi tao nếu tên cảnh sát nào nói cái đó. Gọi lên thành phố complain, những người này có thể là không còn việc làm nữa. Nhớ kỹ, quý vị thấy cái bất cứ cái gì lạ gọi cảnh sát. Thấy chiếc xe đậu chỗ đó mà từ xưa giờ chưa thấy chiếc xe này, mà có người ngồi trong đó cứ nhìn tùm lum trong xóm, làm ơn gọi 911. Đa số Việt Nam mình đồn với nhau, một lần mà mình gọi mà cái chuyện nó không đúng là mình chặt tiền, chuyện nó không bao giờ có. Ok quý vị ha.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào. Thưa chú thì tiếp tục cũng có một cái tin tức tại thành phố Dallas, ở thành phố McKinney thì có một cái tội phạm tình nghi giết người bạn gái rồi giấu xác bạn gái trong tủ lạnh đó, nhưng mà người này lại được tại ngoại 150.000 đồng để tiếp tục điều tra. Thì có một câu hỏi, có một thắc mắc mà rất nhiều người lo lắng là những cái tội phạm như vậy á, mà tại sao được cho tại ngoại, thì lỡ như trong lúc người ta tại ngoại thì vẫn tiếp tục gây tội ác là theo sao thưa chú?
Trong cái hệ thống mà tội phạm của Hoa Kỳ á, thì người chánh án có quyền kêu là bao nhiêu năm, bao nhiêu tiền bail đó, Dũng em. Ở đây nhắc lại lần nữa, người Việt Nam mình hay nghĩ rằng tiền bail có nghĩa là bị tội, đóng tiền rồi đi ra không có trở lại. Cái đó sai. Tiền bail là tiền mà giữ chân của quý vị, là nếu quý vị bỏ đi thì số tiền đó dù bắt sẽ bắt quý vị lại và quý vị mất tiền đó. Thì những cái công ty bail bond á, nhắc lại vấn đề này lâu quá chưa nhắc. Ví dụ như quý vị lái xe uống rượu, quý vị bị kêu tiền bail là 15.000. Nếu gia đình quý vị có 15.000, quý vị đem số tiền đó đóng cho trong tù, thì cái người mà uống rượu đó sẽ được ra khỏi tù giữ nghiêm. Và khi mà ra tòa rồi đó, dù người này có tội hay là người này không tội, thì cái số tiền đó bắt buộc phải trả lại khi người đó đã cái tội án đã bắt đầu hoàn toàn kết cuộc đó, Dũng em. Một là ở tù, hai là được thả, thì cái số tiền quý vị lấy lại. Thì trong thời gian thập niên 90 đó, thì những em mà phạm pháp của Việt Nam mình đó thì bị một đám du đảng nó gạt bằng cách này, Dũng em. Ví dụ như đa số những người này không biết tiếng Anh, thì một thân nhân trong nhà bị bắt thì ai cũng quýnh lên hết, thằng sao đưa ông ra khỏi tù ra này kia, rồi thì những tên này nhà vô nói dì bảy dì tám, dì đưa con 5.000 con sẽ lãnh ông ra liền. Thì khi mà đem cái số tiền vào tù đó, thì ông này là người điền tên là đóng cái tiền bail, giữ nghe phải không? Và ông này người tí tên, thì đến khi mà cuối cùng mọi chuyện ông này ra rồi cuối cùng không đủ điều kiện, hay là ông này bị tù treo gì đó, thì gia đình này đâu có biết, nó nghĩ là cái tiền đưa đi là để cho ông này được ra khỏi tù, mừng lắm. Thì cuối cùng á, kết quả của vụ án dù có tội hay không có tội, thì cái người nào mà để tên đóng bail bond á, đóng cái tiền mà tại ngoại hầu tra đó, người đó sẽ lấy cái số tiền họ gửi cho người đó lại, không có, gia đình không ai lấy được hết. Do đó khi gia đình mình có một cái người mà bị phạm tội, đứa con mình ví dụ như 18 tuổi đó, nó đâm người nào bị vô tù rồi tiền kêu là 20.000, quý vị nó 20.000 gia đình tôi đưa được, thì làm ơn là người trong gia đình mình là người đi đóng cái tiền tại ngoại hầu tra, đừng có đưa một người thứ ba, là quý vị sẽ mất cái số tiền đó. Họ nếu họ thành thật họ trả lại quý vị, còn nếu họ thành thật thì họ giữ luôn, tại vì gửi là gửi tên của họ. Do đó quý vị cẩn thận. Thì trong cái hệ thống chính quyền đó, khi mà bị bắt vô đó, thì bắt đầu đầu tiên đó, thì bên giao phòng quản lý sẽ đưa cho cái kê, và ví dụ như bên cảnh sát đưa trước, bên cảnh sát đưa cái án người này qua bên tòa và bắt đầu bắt nhốt trong khám. Thì khi bắt nhốt trong khám rồi á, thì cái mọi người gọi là magistrate, có nghĩa là chánh án của dưới mấy cái đa số những người bị bắt, thì sẽ coi cái hồ sơ và kêu là bao nhiêu tiền. Thành ra cái chuyện kêu nhiều kêu ít là do cái luật sư của bên kia rồi đứng đại diện cho thân chủ mình và nói ở người này, ở đây là người này một người cần phải về nhà giúp đỡ cha mẹ, có vợ con cần phải đi làm kia rồi. Thì cái người chánh án cũng là cái người, con người có giá có thịt, có tình có cảm và xúc động hoặc là giá, thì bà này có thể, ông này có thể kêu là cái tiền tại ngoại hầu tra 5.000, 10.000, 15.000, nhưng mà cũng có thể nói câu không được cho người này ra khỏi tù. Thì chính vì vậy những người chánh án nào mà có những vụ giết người đó giữ nghiêm mà kêu có 15.000, thì những người này nhớ kỹ rằng sau khi họ tái tranh cử chưa chắc họ đậu. Tại vì những hành động của những vị chánh án này đồng bào sẽ nhớ, và sau khi cái thời gian mà tái đắc cử thì họ sẽ bắt đầu, nghĩa là thời gian tái tranh cử thì họ sẽ bắt đầu để ý những tên này và không bao giờ bỏ phiếu cho họ. Rồi bây giờ tiếp tục cái vấn đề mà tiền tại ngoại hầu tra, thì quý vị á, ví dụ cậu nó kêu 15.000 đi, mà 15.000 này á, gia đình không có tiền, thì quý vị thường thường đi mướn bail bond giống như Israel vậy đó, thì lấy 20% hoặc 10%, ví dụ 1.000.000 đồng thường thường họ lấy 100 là 100.000 đồng. Còn á, ví dụ như 15.000 họ lấy đa số tiền ít á, họ lấy cao hơn là 25% hoặc 15%. 25% có nghĩa là 3.000 đồng, 20%. Thì á, nó 15.000 nó 20% là 3.000 đồng. Thì ví dụ như á, cái người đó vừa được thả ra mà tính ra tòa đó trắng án, hay là ngày hôm sau văn phòng biện lý lấy cái case lên coi là nó không đủ điều kiện để ra tòa, họ hoặc là grand jury cũng không có chịu là buộc tội như này, thì người đó được ra khỏi tù và không còn dính dáng gì với luật pháp. Thì khi tìm được nhân chứng mới thì khi đó là 3.000 quý vị bỏ ra là mất, nhớ nha. Cái này là mình mướn người ta thì họ lấy 20%, giống như người ta bỏ tiền ra cũng năm ăn năm thua. Do đó dĩ nhiên có coi mấy người mà bounty hunter không?
Là kẻ săn người gì hả chú?
Dạ, săn người đó đó. Những người này có quyền hạn hơn cảnh sát nhiều. Một khi mình đã, công ty đó đã đưa tiền để bảo chứng cho mình rồi đó, mà mình bỏ chạy đó, họ có quyền đạp cửa vô nhà, họ muốn bắt giờ nào họ rình họ bắt ngay tại chỗ. Và cảnh sát nhiều khi còn sợ bị thưa là bắt quá đáng này kia, nhưng mà cái đám đó là cái đám mà wow, nó có quyền lắm. Do đó quý vị nhớ ha, mượn tiền thì cẩn thận coi những người mà săn người, ok không? Đó là những cái cách lý do tại sao mà có người hỏi là tại sao tiền bail quá thấp. Ở đây không phải văn phòng biện lý, không phải cảnh sát đề nghị, mà cái người chánh án trong cái dưới khám đó, họ là người quyết định là cái tại ngoài học cao là bao nhiêu cái gì.
Dạ. Nhưng mà đối với những người có tội cội không đáng kể thì có thể có được đóng tiền tại ngoại hầu tra, nhưng mà những tên tội phạm giết người như vậy thì mặc dù có số tiền tại ngoại rất là cao, nhưng mà người ta, dân chúng ở ngoài cũng rất lo lắng và có thể họ gây án thêm một lần nữa không thưa chú?
Thì đương nhiên cái chuyện nó xảy ra, nhưng mà bây giờ làm sao? Người chánh án có quyền, ví dụ 300.000, 1.000.000 họ có tiền họ ra. Còn cái chuyện đó dân chúng ví dụ biểu tình quá đó, thì cái chuyện đó tòa có thể cần xí là bắt đầu bắt người đó giam trở lại. Thì nếu bắt người giam trở lại thì cái tiền bail nó đã đóng rồi, ai chịu cái đó, những em hiểu không?
Dạ.
Tại vì nếu giây phút đầu nói câu là không được đóng tiền tại ngoại hầu tra thì gia đình ta đâu có mất 100.000, 200.000 đâu. Thật ra đây một khi mà cái lệnh nó ra rồi á, thì cũng khó kéo lại lắm, trừ khi báo chí từng khi đồng bào biểu tình làm lớn chuyện đó, do đó quý vị phải chấp nhận đó. Và ở đây mình có một cái là như chú làm 27 năm rưỡi trên tòa, chú ngồi coi những cái phiên xử rất là nhiều. Cái người dân mình ngộ lắm, nhất là người dân Mỹ vậy, đa số Việt Nam mình ít khi làm jury, tìm đủ mọi cách tránh. Cũng có một số anh em cũng thích làm jury, nhưng cái người Mỹ á, lúc nào cũng vậy á, thấy trộm cắp rồi la sùm phải không em? Thì khi đi ra tòa, mình là người sẽ quyết định vận mạng của cái người mà phạm pháp này. Thì lúc đó là nào nghe bên luật sư biện hộ nói rằng thằng này nó đói khổ từ nhỏ đã bị người này kia lạm dụng tình dục nói đã. Có nhiều người còn khóc rồi cho nó án rất là thấp luôn. Nó ngồi ngay giữa tòa nhiều khi tức học máu. Và quý vị nhớ kỹ rằng khi ở tại tiểu bang, khi kêu người đó một án là 25 năm tù, thì có phải người đó ở 25 năm tù không? Dạ không, đa số là ở nửa hoặc là 1/3 mà thôi. Rồi á, thí dụ như ở nửa, 25 năm tù là 12 năm rưỡi, thì mỗi ngày người này làm được việc tốt nó trừ thêm 2 ngày nữa, có chỗ 1 ngày, gọi good behavior. Thì chẳng hạn có những người mà làm việc ở trong nhà bếp, giặt quần áo này kia đó Dũng em, thì họ những người này được lỏng lẻo hơn, không cần phải trong khám bận đồ khám nhà, đi vòng vòng lau nhà lau cửa và lấy thơ từ từ đây lên tới kia. Mà những người này là những người phải có cái background là không có violent, không phải là du đảng, không phải những tên trộm cướp giết người, thì họ mới dùng những người này. Thì có nhiều khi á, các bạn án 25 tù có thể ở có 5 năm là gì, rồi ra thì còn 20 năm đó gọi là parole. Khi nào mà đã ở tù lớn rồi đi ra mà còn những năm cuối cùng gọi là pro. Còn những người nào vô cái khám của cao tí á, mà tới chừng được thả ra đó thì gọi, mà không có ở tù mà có án treo gọi là probation. Hai cái khác nhau vậy. Thành ra cái án pro coi vậy nó cũng dữ lắm. Ví dụ ra ngoài trộm cắp đến này kia rồi thì trở lại sẽ ở trong tù đủ 25 năm luôn. Nhưng mà nói câu đó là chỉ lý thuyết thôi. Hiện tại bây giờ như cái tên giết người ở ở kho tập phim này Dũng em, lúc trước thì trong phiên tòa của tụi tôi trên đó, đó thì cậu này ở 99 năm mà mới có 25 năm cậu này ra rồi, thì gặp tôi tại quán hủ tiếu Mỹ Tho đứng trên tôi nói sao muốn vô trở lại hay sao. Tại vì khi ra ngoài mà mình hành hung người nào, hăm dọa người nào là tôi gọi ngay một chỗ lên pro là chắc chắn là ra tòa sẽ bị bóc cái kê và trả lời phòng khám lớn. Do đó quý vị nhớ, khi mà quý vị thấy cái người đó ví dụ phạm pháp cho những thân nhân, làm tổn hại những người thân nhân mình, mà khi được thả ra sớm rồi mà cứ lợi hăm dọa này kia, mày á, mày chơi cho tao ở tù chứ, quý vị ngay tại chỗ làm ơn gọi chánh quyền ngay tại chỗ. Có nhiều người dám vượt biển vượt biên những nghiêm theo kinh hồn, những cái chuyện mà mình không thể nghĩ được. Mà qua đây chỉ có mấy tên du đảng nhóc nhí đó mà sợ. Sợ là tại sao? Có nhà, có cửa, có tài sản, có tiền bạc, bắt đầu là sợ chết. Đối với chú thấy những người mà dám vượt biển vượt biên rồi đó Dũng em, là những người này anh hùng lắm á, kinh hồn á. Vậy mà qua đây để cho là nạn nhân của những tên cướp cạn, chú tức lắm. Nhiều khi lại điều tra biết người này là ai nhất định không nói chứ. Ngày xưa chú năn nỉ gần 2-3 ngày, bây giờ lúc trước khi chú làm thị trưởng, chú làm cảnh sát của viện lý, rồi chú chỉ cho người này 4 tiếng đồng hồ, anh có muốn tôi bắt người này anh cho tôi biết. Có nhiều khi đưa cái tấm hình 6 tấm để chỉ coi người nào đó, những người biết sao không? Họ chỉ ngay cái tên vô nhà đó, chú biết người nào vô mà chú đâu có chỉ được. Nó chỉ vô đây cái nó không phải thằng này. Nhưng em thấy cái sự vô lý không? Sáu cái hình chỉ cái thằng vô nhà nó không phải thằng này. Đó, do đó quý vị nhớ kỹ. Quý vị, người nào phạm pháp, quý vị nên tố giác họ. Cái chuyện trả thù là có chứ không? Nhưng mà rất là ít chuyện như.
Cảm ơn chú. Thưa chú, thì sáng nay không biết ở dưới chú như thế nào, sáng nay thành phố Đà Lạt thì có sương mù rất là nhiều. Thì Chính vì sáng nay có sương mù cho làm cho Dũng Nghiêm liên tưởng và nhớ đến cái bản tin cách đây cũng không lâu là ở bên Louisiana đó chú. Chính vì sương mù mà có hơn 150 chiếc xe bị hư hại, bị tai nạn mà chồng chéo lên nhau đó. Thì trời Dũng Nghiêm xin mời chú có thể chia sẻ như thế nào nếu gặp sương mù thì lái xe như thế nào cho an toàn thưa chú.
Ok. Cái đường mà Louisiana cũng như cái đường từ đây là đường 175 mà đi xuống Fort Hunter, Beaumont rồi đó Dũng Nghiêm. Chú thường thường lúc trước đi hát rồi miệt dưới đó thì chú travel đường đó rất nhiều. Sương mù và những con bọ đến độ mà mình không thấy ở trước mặt được chừng 30 feet, thành ra mình chạy rất là chậm. Thì trong cái vấn đề sương mù đó, quý vị nhớ cái câu này. Khi người ta thấy sương mù là không thấy đường ở trước, Dũng Nghiêm.
Dạ, đúng rồi.
Thì họ không dặn cái đèn gọi là, Việt Nam gọi là đèn pha cốt á, tức là thẳng lên cao để cho thấy đó, Dũng Nghiêm.
Dạ, đèn pha.
Dạ, đèn pha, đừng bao giờ làm cái đó. Tại vì khi quý vị làm cái đó thì nó chọi vô cái sương mù, nó làm chị mờ hơn rồi. Luôn luôn để cái đèn, cái mũi thấp xuống để mình có thể thấy. Nhưng mà cái an toàn nhất á, là nếu mình tìm được cái bãi đậu mà rest area đó, Dũng Nghiêm, tạt vô đó, gia đình nằm trên xe ngủ hay nghỉ có thể cho tới sáng, an toàn hơn. Tại vì những cái vụ đụng xe đó không phải là năm nào không có, Dũng Nghiêm, năm nào cũng có hết. Nhưng mà cái quý vị travel cái miền biển đó, đường số 10 đó, là đa số bị sương mù, mà sương mù kinh hồn luôn, chú đã từng thấy rồi. Và chú cũng đã từng là có những lúc còn hồi còn trẻ cũng ẩu lắm, Dũng Nghiêm. Cũng xém bị mấy. Mà quý vị nhớ kỹ, tuy con đường như vậy nhưng mà những xe hàng nó chạy hết hồn luôn, Dũng Nghiêm công nhận không?
Dạ,
nó chạy giống như đường tuyết trơn vậy đó. Nó không bao giờ nó nghĩ rằng nó bị cái đó hết. Đến khi đụng một cái rồi, chiếc số 1 đụng, cái số 2 tháng kịp đụng đến cả trăm chiếc. Ngay cái đường 20 mình ở đây nè, Dũng Nghiêm, thì không phải sương mù, ở đây ít sương mù lắm, nhưng mà nước đá đó đụng tổng cộng là hình như 65 hay 70 chiếc vậy. Thành ra quý vị đừng để là nạn nhân đó. Quý vị cứ tưởng tượng là quý vị bị cái xe đụng xe trước rồi, ở sau chiếc xe 18 bánh mà nó thắng thì tới chừng nào nó mới ngừng. Mà chiếc đó quý vị mà dính vô giống như nguyên một bức tường đè lên mình, chắc chắn quý vị chết. Do đó quý vị khi thấy sương mù có thể mình tìm một chỗ nào núp, kiếm một cái bãi rest area. Nếu mà mình thấy được cái bãi đó, tạt vô đi, nằm ngủ một đêm vậy mà mình có cái sự an toàn còn tiếp tục lái, cái đó đừng nên làm. Và nhớ kỹ quý vị như vậy, khi nào quý vị đi một cái vùng nào đó, quý vị nên coi cái thời tiết ở vùng đó, chẳng hạn nhất là mùa này khi mình về hướng bắc đó, Dũng Nghiêm, cẩn thận. Ngay cả từ đây tới Oklahoma đi, có những chỗ mình ở đây bắt đầu lạnh nhưng mà trên đó biết đâu có tuyết nước đá. Do đó quý vị muốn travel đi đâu đó, quý vị phải dặn cái thời tiết. Cái điện thoại iPhone, Samsung bây giờ mình có thể biết bất cứ nơi nào mình tới chỗ đó, cái thời tiết ngày đó như thế nào, Dũng Nghiêm. Đừng bao giờ nghĩ mình đã không có. Dũng Nghiêm thấy sẵn nói vụ này luôn, thì cũng có những người đó, trời tối 8 giờ rồi Dũng Nghiêm mà vẫn chưa dặn cái đèn lên. Dũng Nghiêm thấy cái đó chưa?
Dạ thấy.
Ồ, những người đó khi mà đụng xe thì hỏi câu không phải quên. Làm sao quên được? Những người đó nghĩ rằng là con mắt tôi còn sáng, cho thấy rằng quý vị cần đèn, tôi đâu cần đèn. Nhưng mà quên rằng những người đương lái xe có nhiều người con mắt yếu, họ không nhìn thấy xe mình. Giờ đó quý vị thấy nhớ không? Đây là luật nha. Sau trước ngay cái lúc mà mặt trời lặn đó, quý vị phải dặn đèn lên, còn ấy bị tích trận. Ok. Giờ đó quý vị phải bắt buộc phải có đèn. Và quý vị không bao giờ lái được chiếc xe mà dặn cái đèn pha hết. Nhớ không? Đi cách người ta đối diện 1.000 feet, quý vị phải tắt bỏ rồi xuống. Hiện tại bây giờ xe loại mới bây giờ, Dũng Nghiêm, nó tự động nó tắt cho mình. Giờ nó không pha. Còn khi mà mình ra con đường nguyên xa lộ mà không ai á, nó tự động nó pha lên cho mình. Còn chiếc xe chú nó khổ cái, xe pick-up lớn quá. Thành ra khi mà chạy đối đầu người ta, lúc nào họ bên kia cũng nhá đèn, chứng tỏ là cái đèn mày sáng quá, tao chịu nổi là tại vì xe mình cao quá, Dũng Nghiêm. Đó, do đó quý vị thấy người ta nhá vậy, đừng bóp chèn, đốt còi, bắt đầu giống như kiểu tao có làm đâu mà mày ấy. Thì bắt đầu quý vị có thể xui gặp cái thằng cà chớn mà quý vị làm cho nó tức giận, nó quay xe ngược lại, nó khiến mình có thể đưa đến sự nguy hiểm sinh mạng. Nhớ câu trên đường là mình không biết cái tên lái xe đó là ai, nhưng mà một câu nhịn thì chính câu lành, Dũng Nghiêm.
Cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú, còn vài phút cuối chương trình chú có nhắn nhủ gì thêm không thưa chú?
Ok, thì hình như chú coi cho tiền tới sang Giving phải không Nguyễn?
Dạ,
ngày thứ
rồi.
Năm.
Dạ đúng rồi.
Còn nếu thứ năm thì mình sẽ không làm chương trình Nguyễn Nguyễn.
Dạ.
Dạ năm nào cũng vậy. Để coi ngày 23 thì mình làm chương trình thì sẵn. Trong cái dịp này quý vị thấy hồi sáng thời tiết nó không có gì hết, bây giờ bắt đầu nó lạnh. Thành ra cái thời tiết tới sáp là cái thời tiết mà người ta nói câu không thích thì ngồi chờ một chút là nó thay đổi như vậy. Thành ra quý vị nhớ kỹ trong mùa đông này, khi nào quý vị thấy mà trời mà người ta nói có nước đá đầu tiên, nếu nó gọi là half freeze, tức là nó đông lạnh mà cứng á, thì quý vị đầu tiên nhớ những cái ống nước ở ngoài sẽ bịt lại, còn không quý vị tốn tiền nó còn to. Cái đó là đầu tiên. Cái thứ hai, quý vị không có xe bốn bánh mà trời mà trên đường có nước đá, làm ơn đừng chạy dùm. Tại quý vị không phải là tay nghề chạy trên nước đá thì xin lỗi, không có ai tại ai, nhưng mà chiếc xe mà lái bốn bánh ấy, Dũng em, nó sẽ chú mistake. Chú ở bên Mỹ chú chưa bao giờ mua, đến khi chú mua xe bốn bánh, trời ơi chú thích chưa từng thấy, là tại vì tốn hơn có mấy ngàn nữa thôi. Quý vị có thể trong cái thời gian nước đá chú chạy tỉnh bơ, nhưng mà chạy chậm chứ đừng để ý rằng mình có xe đó mình sẽ bị như vậy. Thì trong sẵn cái mùa thanh niên bên này, quý vị phải cẩn thận trong người lái xe. Tại vì người nhậu rượu rất là nhiều, những em nhớ là mình không cần đi thì đi nhà coi football, chơi với gia đình. Và quan trọng nhất là quý vị có tổ chức những buổi mà họp mặt tại nhà quý vị trong thanh niên bên, làm ơn đừng ép bạn mình là cái câu là không say không về giùm tôi. Bạn mình mà bị ép cái đó mà người ta có đủ bằng chứng mà cậu mà bị mình ép mà uống rượu say đụng người khác, họ có thể thưa mình về không cần hình sự đi nữa, họ thưa dân sự mình cũng chết, thua là nhiều khi quý vị mất căn nhà quý vị. Ok không? Thì sẵn đây tôi xin chúc với tư cách của người phụ trách chương trình trong nhà ngoài ngõ cũng như là thị trưởng thành phố Hoa Tầm, chúc quý vị một mùa Thanksgiving lễ tạ ơn rất là vui vẻ và rất là an toàn. Và nhớ đừng bắt bạn mình uống rượu say khi trong những buổi tiệc mình tổ chức tại nhà. Cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị.
Dạ, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cũng xin được kết thúc tại đây. Dũng Nghiêm cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian để chia sẻ tâm tình rất là nhiều, những điều cần biết, những cái kiến thức trong cuộc sống đến quý thính giả. Dũng Nghiêm xin đại diện sứ ngôn viên của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM xin chúc quý thính giả cũng như chú Trương Minh Ẩn có một cái mùa holiday thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và người thân.
Cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn tất cả anh em trong đài.
Xin chào chú và xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình lần sau.